Chương 626, nhiệm vụ hộ tống sư đệ mới đến nên chưa hiểu hết lợi ích của nhiệm vụ lần này. Phải biết rằng, ngoại trừ ngươi, những người còn lại đều là đệ tử có cống hiến lớn trong nội viện. Nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống 6 người này đến Đại Tôn Phật Giáo, nhất phẩm tông môn đứng đầu thế giới. Chuyến đi này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Hơn nữa, nếu được Đại Tôn Phật Giáo coi trọng, cơ hội thăng tiến sau này sẽ rất rộng mở. Tôn Ngộ Không nhìn 6 người vô hồn kia nghi hoặc hỏi: Pháp Thanh sư huynh, 6 người kia là ai? Tại sao phải đưa họ đến nhất phẩm tông môn? Hơn nữa, họ có vẻ rất kỳ quái. Pháp Thanh giải thích: 6 người họ là dược nhân hạt giống, sở hữu tư chất đặc biệt và được Đại Tôn Phật Giáo coi trọng nên cần được bảo vệ an toàn. Nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống họ đến nơi an toàn. Tôn Ngộ Không gật đầu, tiếp tục hỏi: Thánh Cực Phật Môn thường xuyên tìm kiếm dược nhân hạt giống cho Đại Tôn Phật Giáo sao? Họ có gì đặc biệt? Nói đến đây, Tôn Ngộ Không cố ý tỏ ra sợ hãi. Pháp Thanh vỗ vai Tôn Ngộ Không, an ủi: Đừng lo lắng, dược nhân hạt giống rất hiếm gặp, có thể nói là vạn người mới có một. Ngươi không cần sợ hãi. Khi vào tông môn, trưởng lão đã kiểm tra qua, nếu ngươi là dược nhân hạt giống, thì không thể đứng đây nói chuyện với ta. Tuy nhiên, ngươi nói không sai. Thánh Cực Phật Môn chính là chuyên môn tìm kiếm dược nhân hạt giống cho Đại Tôn Phật Giáo. Tôn Ngộ Không nghe vậy, mới tỏ ra thoải mái hơn, nhưng vẫn còn tò mò. Chúng ta đã tìm kiếm bao lâu rồi? Tìm được bao nhiêu người? Pháp Thanh suy nghĩ một lát, rồi trả lời: Ta gia nhập tông môn 200 năm trước, và khi đó nhiệm vụ này cũng đã tồn tại. Ta đoán chừng nó đã diễn ra khoảng 300 năm rồi. Về phần tìm được bao nhiêu người, ta cũng không biết. Loại nhiệm vụ hộ tống này ta cũng chỉ nhận được mười mấy năm mới có một lần. Bình thường 3 năm mới hộ tống một hai dược nhân hạt giống, chứ một lần hộ tống 6 người như thế này thì rất hiếm gặp. Tôn Ngộ Không nhìn 6 dược nhân hạt giống, phát hiện trên người họ được áp dụng một số pháp ấn, bèn hỏi: Sư huynh, chúng ta lần này sẽ nhận được lợi ích gì, và những sư huynh kia đang làm gì? Tôn Ngộ Không càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, xem ra mình đã đến đúng chỗ. Chiến Phật Tông này và cả Thánh Cực Phật Môn đều chỉ là thế lực phụ thuộc của nhất phẩm tông môn Đại Tôn Phật Giáo. Mọi hành động của họ đều nhằm phục vụ Đại Tôn Phật Giáo. Nói cách khác, chỉ cần đến Đại Tôn Phật Giáo, hắn nhất định sẽ tìm được đáp án hoặc khám phá ra bí mật gì đó. Điều này hoàn toàn trùng khớp với kế hoạch của hắn. Tôn Ngộ Không quyết định đi theo những người này. Đây là cơ hội để hắn hiểu rõ hơn về những người tu luyện Minh Thần Quân Hợp Kích công pháp và bí ẩn về hạt giống dược nhân. Hơn 300 năm qua, Đại Tôn Phật Giáo liên tục tìm kiếm những người này. Giáo chủ của họ hẳn là biết một ít thông tin về hạt giống dược nhân và nguồn gốc của chúng. Tuy bề ngoài những chuyện này không liên quan trực tiếp đến mục tiêu của Tôn Ngộ Không, nhưng đây là một điểm bắt đầu. Manh mối thường ẩn náu trong những dấu vết tưởng chừng như không liên quan, Đại Tôn Phật Giáo chính là điểm khởi đầu mà Tôn Ngộ Không muốn tìm kiếm. Gật đầu, Tôn Ngộ Không giả vờ là một sư đệ ham học hỏi. Hắn kéo ống tay áo của Pháp Thanh và khẽ nói: Pháp Thanh sư huynh, sư đệ mới đến đây, chưa hiểu rõ nhiều chuyện và quy củ ở đây, mong sư huynh giúp đỡ sau này. Pháp Thanh định khách sáo vài câu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong tay. Cúi đầu nhìn xuống, hắn hít vào một hơi khí lạnh. Tôn Ngộ Không đã lén nhét vào tay hắn một viên cực phẩm linh thạch to bằng nắm tay. Đây là cực phẩm linh thạch, quý giá hơn 20 khối linh thạch cao cấp. Pháp Thanh vội vàng che giấu viên linh thạch và kinh ngạc nói: Sư đệ, đây là... Tôn Ngộ Không mỉm cười và khẽ nói: Đây là quà ra mắt sư huynh, chúng ta có duyên gặp gỡ nhau, sau này còn phải nhờ vả sư huynh nhiều. Pháp Thanh vẫn còn kinh ngạc, nhưng vẫn hỏi: Sư đệ, linh thạch này, ngươi lấy ở đâu ra? Cực phẩm linh thạch không phải là thứ tầm thường, nó được hình thành từ linh khí ngưng kết, vô cùng quý giá. Pháp Thanh đã ở trong tông môn nhiều năm, nhưng chỉ được nhìn thấy nó vài lần trong tay trưởng lão. Tuy nhiên, Pháp Thanh cũng biết rằng, có vật quý mà không có mạng hưởng thụ, thì cũng vô ích. Tôn Ngộ Không nhìn hắn với vẻ mặt an tâm và nói: Đây là sư phụ ta trước khi chết để lại cho ta, tổng cộng 3 khối, một khối đã được ta tặng cho trưởng lão chấp pháp được ngày hôm qua. Yên tâm đi sư huynh. Pháp Thanh vốn định từ chối, nhưng sức hấp dẫn của cực phẩm linh thạch quá lớn. Với viên linh thạch này, tỷ lệ đột phá hóa đạo của hắn sẽ tăng lên ít nhất một nửa. Tất kỷ viên linh thạch, Pháp Thanh thở dài và nhìn Tôn Ngộ Không với ánh mắt đầy khen ngợi. Hắn trịnh trọng nói: Sư đệ yên tâm, sau này có ta, sẽ không để người đói bụng. Được rồi, thời gian không còn nhiều, ta dẫn người đi nhận hành trang. Khối cực phẩm linh thạch mà Tôn Ngộ Không tặng tuy không có giá trị gì với hắn, nhưng lại là bảo bối trong mắt người khác. Nếu không có viên linh thạch mà hắn tặng cho trưởng lão chấp pháp đường ngày hôm qua, hắn sẽ không có cơ hội gia nhập đội ngũ này. Hôm nay, viên linh thạch thứ hai mang lại cho Tu Ngộ không nhiều lợi ích. Nếu không có nó, hắn sẽ không biết rằng mỗi đệ tử nội môn mới đều được cấp một bộ hành trang khá tốt. Đương nhiên, những hành trang này không quan trọng với Tu Ngộ không, nhưng có lợi thì nên nhận. Pháp Thanh dẫn Tu Ngộ không đến trước đại điện, trao đổi vài câu với người thủ môn. Cánh cửa lớn được mở ra, hai người bước vào bên trong. Ngay lập tức, một lão giả tiến đến chặn trước mặt họ, trầm giọng hỏi có chuyện gì. Pháp Thanh cúi người cung kính, vị sư đệ này là đệ tử nội môn mới tấn. Đệ tử dẫn hắn đến đây nhận trang bị, chúng ta cũng được điểm danh tham gia nhiệm vụ hộ tống hạt giống lần này, nên cần nhận thêm trang bị khác. Lão giả liếc nhìn Tôn Ngộ Không và Pháp Thanh, sau đó đưa tay ra, nội viện minh bài. Pháp Thanh và Tôn Ngộ Không lần lượt đưa bài tử bên hông cho lão giả. Sau khi xem xét, lão gật đầu nói, tầng một nửa canh giờ. Nói xong, lão quay người về ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Pháp Thanh vội vàng kéo Tôn Ngộ Không đi vào bên trong. Sư đệ, ngươi có thể chọn một món binh khí, một bộ áo giáp và một đôi giày. Đây là phần thưởng cho đệ tử nội môn mới. Ngoài ra, ngươi còn có thể chọn một pháp bảo và một vật phẩm khác. Đây là phần thưởng cho nhiệm vụ hộ tống lần này. Thời gian có hạn, đừng do dự quá nhiều. Pháp Thanh không giải thích thêm, kéo Tu Ngộ Không xuống cầu thang. Cuối cầu thang là một hành lang, dẫn đến một cánh cửa lớn. Lúc này, cánh cửa đã được hai vệ binh mở ra. Pháp Thanh tiếp tục kéo Tu Ngộ Không vào trong, dặn dò hắn chú ý thời gian rồi nhanh chóng đi về một hướng khác. Tu Ngộ Không không vội vàng mà cẩn thận quan sát căn phòng. Căn phòng rộng lớn, nhìn hơi tối, nó được chia thành ba khu vực. Khu trang bị pháp bảo, khu công pháp bí tịch và khu kỳ trân dị bảo. Ba khu vực được ngăn cách bởi một màn sáng trong suốt, và mỗi khu vực có vài chục giá sách cao lớn. Ở trung tâm mỗi khu vực có một hồ nước với hàng chục quả cầu ánh sáng màu sắc khác nhau đang trôi nổi. Tôn Ngộ Không thực ra không cần trang bị gì. Tuy nhiên, để không tỏ ra khác biệt, hắn vẫn đi đến khu trang bị pháp bảo. Nhìn qua các giá kệ cao nhất, hắn không thấy thứ gì lọt vào mắt. Tất cả đều lại dành cho cảnh giới hợp đạo. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói chẳng khác gì đồ chơi. Thậm chí, hắn còn tự tin rằng thân thể mình cứng rắn hơn cả những binh khí và áo giáp này. Tôn Ngộ Không lắc đầu, tiến đến hồ nước, nhìn thấy những quả cầu ánh sáng lơ lửng, hắn không khỏi nở nụ cười. Đây là khu vực dành cho binh khí và áo giáp cấp hóa đạo sơ giai, hẳn là những vật phẩm tốt nhất ở tầng 1. Kích hoạt thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không dễ dàng nhìn thấu bên trong hơn 10 quả cầu ánh sáng. Tuy rằng, hắn không ưng ý lắm, nhưng vẫn chọn lấy 3 món, dù là đồ chơi cũng phải chọn vài món để giết thời gian. Hắn chọn một bộ áo giáp, một đôi giày chiến và một cây thương ba mũi hai lưỡi. Ba món đồ này mạnh hơn nhiều so với những gì Tôn Ngộ Không đang mặc. Bộ áo giáp và đôi giày cũ của hắn là từ thời bàn cổ giới. So với món đồ này quả thực là đồ bỏ đi. Cây thương ba mũi hai lưỡi chỉ là do hắn thích thú, muốn chơi đùa mà thôi. Lát nữa ta sẽ hóa thân thành Nhị Lang Thần. Ha ha!